นะโมอาริดาบ
ทอาริดาบท
ทรัพย์ของเหลวสังสรรค์เราจงต้องการมีชีวิตกลางบังnhững cái ứng dụng cần thiết trong pháp niệm Phật để giúp cho một người trong cái giai đoạn hết sức là quan trọng của cuộc đời thực hiện cái đầy đủ ba cái tư lương tín hạnh nguyện để bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Vì thế, muốn cho được nhiều người hướng phước phẩm, vãng sanh, thì xin chư vị là phát tâm, vận động, truyền bá cái phương pháp hộ niệm cho nhiều người biết. Thường thường mà những chỗ ít người vãng sanh là do cái phương pháp hộ niệm chưa được phổ biến tại chỗ đó. Chính vì thế mà rất nhiều người hiểu lầm hộ niệm giống như cầu siêu, giống như cầu an, giống như cái chuyện hậu sự. Chứ thực ra người ta không biết hộ niệm là gì cả. Thậm chí có những người chia bài chỉ bán trò pháp hộ niệm là tà pháp, là luật. Trong khi đó thì mình đi hộ niệm cho người, mình ngồi cạnh người bệnh, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng lẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tà pháp sao? Trong kinh Phật dạy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có người lại nói niệm A Di Đà Phật là tà pháp. Mình dạy cho người bệnh nguyện vãng sanh về Tây Phương, mình thì cụ thể chắc đáng, chẳng lẽ nguyện vãng sanh Tây Phương là tà pháp sao? Thế mà có những người nói sai lầm Phật dạy, nói ngược với kinh Phật, ấy thế mà người ta cũng nói được. Mình cũng có cái niềm tin cho người bệnh, để cái niềm tin vững vàng, chắc chắn, để họ được phước phận bản thân. Chẳng lẽ cũng có cái niềm tin cho người bệnh được bản thân là tà pháp sao? Thế mà có những người tung lên cái tin hộ niệm là tà pháp. Chính vì vậy mà chúng ta cần cố gắng sáng suốt. Không những như vậy mà còn phải phổ biến cái thật là sâu rộng cái phương pháp hộ niệm, để cho những người mà hồi giờ người ta chưa biết biết đến, và người ta vững tâm để mây ra trong thật mặt pháp này cứu độ được người nào hay người đó, nhất là hàng phàm phu tục tử như Phật tử chúng ta trong cái thời nạp pháp này. Chân trời hạ liệt, phước thì móng, huệ thì chạy, không cách nào có thể phá được cái vòng vây của nghiệp chưa hết. Cho nên muốn được nơi này có nhiều người vãng sanh thì bắt đầu từ hôm nay xin chư vị ráng cố gắng vận động. Ví dụ như nói về Việt Nam, người ta tung những cái tăng hộ niệm, tung những cái tài liệu hộ niệm, ta tung hàng ngàn ngàn đĩa như vậy. Trong khi niệm Phật đường chúng ta kêu gọi vận động hộ niệm, nhiều người ta lấy có một đĩa, rồi đưa thêm đĩa nữa, chi dữ vậy. Tôi lấy một đĩa đủ rồi, chẳng lẽ bây giờ làm sao ai mà đi phát đây? Mỗi người cầm 5 đĩa, tại sao mấy cái 10 đĩa nữa? đi phát cho người ta. Nhiều khi trong 10 đĩa đó sẽ có người ta ngộ được, rồi người ta tiếp tục phát ra. Nhờ như vậy mà có nhiều người biết hộ niệm thì chúng ta mới hộ niệm được. Trong cái pháp hộ niệm có sự khai thị hướng dẫn. Hôm trước thì ta nói về hướng dẫn cho những người định muốn vãng sanh, đừng có sợ chết. Thì hôm nay chúng ta nói thêm một chút xíu nữa là nói với người bệnh, hướng dẫn cho người bệnh buông xả lại những cái gì nó liên quan tới cái cõi đời này, tập buông ra. Ví dụ như tiền bạc già rồi giao lại cho con cái, tài sản giao lại cho con cái, mạnh dạn mà giao đi. Những người mà muốn vãng sanh mà trên cổ đeo sợi dây chuyền, ngày nào cũng đeo, coi chừng sợi dây chuyền làm mình mất vãng sanh. Hồi ông già tôi dự âm, mấy anh chị mua một sợi dây chuyền, chờ cái ngày sinh nhật đeo cho ông già. Tôi nói mà đến nỗi anh chị cúi xuống mà rơi nước mắt ra. Tôi nói là tại sao lại mua cái sợi dây chuyền để cho ông già đeo? Ông già ông đeo lên ông cảm động rơi nước mắt. Tôi hỏi anh chị là khi ông già ông chết, mình chôn cái sợi dây chuyền theo ông già hay là lột ra? Lột ra thì tại sao bây giờ không lột trước đi, để cho bắt ông già phải đeo cái chồng đó, để mà ông tham đắm vào cái đó, ông mất phần bản thân. Cho nên khi mà mình biết được được bản thân thì phải tập buông xả tiền bạc. Ví dụ như có nhiều người thích ở cái nhà này không chịu ở cái nhà nọ, gặp người con là thích mẹ mình ở cái nhà nọ, không muốn người mẹ ở nhà này, cũng chỉ vì sự chấp mình mà có thể đưa đến mất phần bản thân. Cho nên hứa được chỗ này rồi thì chúng ta tập gì, cái gì cũng chấp nhận hết, là tự nhiên khi mà mình ra đi nó nhẹ nhàng lắm, nó thư thả lắm. Ví dụ như con cái, mình thương nhớ con cái, mình tưởng là đến lúc lâm chung mình có thể buông con cái, không có đâu, lạ lắm chứ vậy. Có những người trong một cuộc đời của họ có cái kỷ niệm nào đó, họ nhớ mãi kỷ niệm đó, đến lúc nằm xuống tưởng như trong tâm cứ nhắc tới kỷ niệm đó. Nhớ là cái chuyện mà vãng sanh của bà Triệu Vinh Phương. Trong lịch sử của bà cụ có một cái sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền đó là truyền đời đó, tức là người mẹ truyền lại người con, rồi người con phải đeo mãi cái sợi dây chuyền đó trong cái coi như vật bất ly thân. Rồi sau trước khi chết đó, là cái truyền lại cho người con là nó cứ truyền như vậy. Khi mà bà cụ đã ngộ ra đạo rồi, 90 tuổi mới ngộ đạo, bà biết rồi, bà đem sợi dây chuyền lấy ra. Sợi dây chuyền đó là cái chuyện thành Phật mà làm bằng cái loại cát ở tại sông Hằng Hà ở bên Ấn Độ, quý lắm. Bà dặn mấy người con là nhất định đừng bao giờ để cho mẹ thấy cái sợi chuyền lại một lần nữa. Đó gọi là buông xả. Cho nên khi mà chúng ta không có thực hiện những cái buông xả ngay từ bây giờ, thì đến cái lúc mà mình nằm xuống rồi, những cái đó nó trối tầm của mình. Xin cho thực là buông xả không phải là nói là luyện sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ đâu, mà cho biết con. Không phải là luyện tiền ra cửa sổ đâu, mà mình định giữ tiền. Không phải là tất cả những cái gì mình buông hết đâu, nhưng tâm nó thoải mái một chút thì tự nhiên mình sẽ buông xả được. Khi mà khai thị trước người bệnh, luôn luôn với bác ơi, bác cố gắng buông hết nha, vạn duyên buông hết nha, thường thường là câu nói như vậy để mà nhất tâm nhân phẩm. Nhưng mà bây giờ trong khi còn tỉnh táo này, chúng ta không lo trước chuyện buông xả, đến cái lúc đó nói gì nói không bao giờ đã buông được hết, lạ lắm. Ví dụ như mình một đời này mình ghét một người nào, Xin thưa quý vị, nếu mà biết con đường vãng sanh về tay tôi, nhất định là phải buông liền. Cho nên năm trước có một quý vị ở bên Thụy Sĩ nói còn hay vô cùng. Nói trời ơi, hồi giờ tôi ghét cái người đó, không tưởng tượng được, nhưng mà không bao giờ nhìn mặt. Nhưng mà sau này tôi gặp người đó, cái tự nhiên tôi có được chào một cái, tôi ăn quỳ xuống, tôi ôm tay cái bà là tôi hôn ở đây, nó tôi xin lỗi. Tại hồi giờ tôi không biết như vậy, tự nhiên bắt đầu từ đó cái tâm lên, nó rộng rãi mà nó thoái đấy, không biết gì nào. Đó là cái buồn xa. Chứ nếu mình không, nó tối nó dễ sợ lắm chứ vậy ơi. Khi mà mình đi hội hình rồi mới thấy. Cho nên khi mà tôi gặp những người mắc cười lắm, tôi thì cũng có tôi, tôi dữ lắm. Mà hãy thấy một người mà làm một cái gì nổi lên á, là bắt đầu tìm cách giảm phạt. Cái một người làm cái gì mà hãy nghe một chút á, là nói xấu liền. Mà không biết là người đó xấu hay tốt cũng chưa biết, mà thấy người ta làm cái gì cũng là cạnh tranh hết trơn. Thì đây gọi là cái cách nhất định người này mà không xả cái này ra, thì đến lúc mà mình tới mình hộ những người đó, mình sẽ thấy lạ lắm. Trong khi mà nói bác ơi bác chuyển đi, nhưng mà trong tâm của bà đó cứ chửi cái người sau đó là, mà cái người mà bà biết đâu có ở trước mặt đâu ạ, hoàn toàn không có. Hoàn gia cai trị ứng hiện trong đó mà hoàn toàn người ta không hay. Chính vì vậy mà hôm trước dám nhớ anh mà mình sợ ánh sáng cũng không được sợ, sợ bóng tối cũng không được sợ, ghét một người này cũng không được ghét, mà chửi một người khác cũng không được chửi. Nhất định buông hết. Mình buông như vậy thì tự nhiên lúc nằm xuống rồi toàn già cái chủ muốn cá hình ra để mà giam mình, muốn cá hình ra để mà hãm hại mình. Nhiều khi các ngài đó cũng chịu thua luôn, không cách nào được hết. Ví dụ như có những người mà gọi là sợ ma đó, hãy sợ ma một cái thì nhất định toàn già cái chủ sẽ ứng nhận thành ma, thành quỷ được, nó dọn mình chết luôn. Ấy thế mà những người đang ứng nghiệm những cánh ma, đang bị vây trong cái cánh ma, nhưng mà khi người ta phát tâm vững mạnh, buông hết, niệm câu A Di Đà Phật, một ngày, hai ngày, ba ngày giải tỏa một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tất cả những cái gì nó đều ứng nghiệm trong tâm mình hết. Muốn bản thân về Tây Phương, mong chư vị cố gắng phát những cái tài liệu hộ niệm, truyền bá những cái tài liệu hộ niệm cho người thân của mình, cho người bạn của mình, cho một cái đường rút phát ra đi, đừng có sợ tốn tiền, cố gắng phát ra đi. Thì trong cái môi trường đó nhiều người biết hộ niệm, nhờ vậy mà ta đi hộ niệm dễ lắm. Thời gian này ít ra cũng phải một năm hai năm sau nó mới có cái thành quả. Đừng có vội là máu phát ra bữa trước và sau có người bản thân, không phải như vậy đâu. Phải có cái thời gian dài như vậy thì tự nhiên chúng ta cứu người được. Mà cứu người được thì ta cũng được cứu luôn. Cho nên cứu người là cứu ta. Như vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.